Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công của Chúa. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Phiên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Các Kitô hữu, hãy tiên dâng lời khen ngợi hy lệ vượt qua.
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ. Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên sông đâu cách diệu kỳ. Tương lành sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị. Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe. Bà đã thấy gì trên quãng đường đi? Tôi đã thấy một Đức Kitô đang sống, và vinh quang của đấng phục sinh. thay cả thiên thần làm chứng, thay con liền và y phục đức thánh trước chư vị nơi xứ Galilea. Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng tôi. Alleluia, Alleluia. Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cùng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng đợt nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, lễ phục sinh là một trong những lễ trọng của năm phụng vụ giáo hội. Và truyền thống giáo hội muốn mừng lễ này không phải chỉ một ngày Chủ nhật mà thôi, mà trong suốt một tuần lễ 8 ngày, tuần Bát Nhật lễ phục sinh. Và bài phúc âm hôm nay chúng ta vừa đọc lại từ phúc âm Thánh Gioan, và tiếp sau những bài phúc âm chúng ta sẽ nghe đọc trong tuần Bát Nhật phục sinh này đều quy về một điểm quan trọng đáng chúng ta suy nghĩ, đó là sự tha thứ của Chúa cho các tông đồ, cho những người đã được Chúa mời gọi theo Ngài nhưng đã có thời chao đảo, có thể nói được là từ bỏ đức tin của mình, bị khủng hoảng đức tin vào sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Trước khi chết trên thập giá, chính Chúa cũng nói lên lời tha thứ cho tất cả những kẻ đóng đến Ngài: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và giờ đây Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ. Chúa không nhắc lại quá khứ đau buồn của các ngài, Chúa không nhắc lại những dấp phạm, những sa ngã của các ngài, nhưng Chúa nói bình an cho các con. Lời chúc bình an này nói lên sự tha thứ của Chúa, và Chúa đã hòa giải mỗi người, mỗi môn đệ với Ngài và với Thiên Chúa Cha. Và các môn đệ của Chúa được mời gọi tiếp tục ra đi rao giảng làm chứng cho sự phục sinh của Chúa, và một cách cụ thể làm chứng cho sự Thiên Chúa yêu thương con người và đã tha thứ cho con người. Và các ông được mời gọi nói lời tha thứ của Chúa cho anh chị em mình. Thiên Chúa đã tha thứ cho con người qua cái chết và sống lại của con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sự tha thứ này phải mua bằng giá rất đắt, đó là giá máu của chính con Thiên Chúa. Không có hy sinh, không có cái chết của con Thiên Chúa thì loài người chưa được tha thứ.
Sự tha thứ của Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, nhất là những đồ đệ của Ngài, cũng biết tha thứ cho anh chị em. Chúng ta đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa để rồi chúng ta cũng tha thứ cho anh chị em. Và để tha thứ, chúng ta phải chết đi. Như nơi bài đọc thứ hai trích từ thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho các tín hữu Colosseo. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, vì anh em đã chết và sự sống anh em đã được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Anh em đã chết, anh em đã được tha thứ, anh em phải tha thứ, để tha thứ thì phải chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình, cho cái tôi tự kiêu tự đại của mình. Khi chúng ta chấp nhận những lầm lỗi của anh chị em, khi chúng ta để lòng mình ghen ghét anh chị em, khi chúng ta không tha thứ, chúng ta không được an vui, không cảm thấy một cái gì, nhưng lại cảm thấy một cái gì đen tối luôn đè nặng tâm tư chúng ta. Đó là cái chết tinh thần, mất đi sự bình an, vắng mặt Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Nhưng một khi chúng ta, với ơn Chúa giúp, chúng ta mở rộng tâm hồn, vượt thoát ra khỏi bức tường đen tối của hận thù, để tha thứ, dù giới phải hy sinh, dù giới giá phải hy sinh, dù giới cái chết mà mỗi người chúng ta phải chấp nhận chết đi cho bản thân mình, phải đau khổ, thì lúc đó chúng ta cảm thấy được an vui, được bình an. Đó là sự sống lại, là sự phục sinh của linh hồn. Đó là Chúa đã sống lại thật, hiện diện trong mỗi người chúng ta và giữa chúng ta. Chúa muốn nhắc cho chúng ta luôn luôn nhớ lấy bài học này, nhớ cuộc vượt qua của Ngài, cái chết và sống lại của Ngài, qua bí tích thánh thể mà Ngài đã thành lập. Chúng ta mừng lễ phục sinh năm nay trong khung cảnh của năm thánh thể. Đức Thánh Cha mời gọi trong năm thánh thể này, mọi thành phần dân Chúa hãy ý thức, cử hành thánh lễ một cách trọn vẹn hơn, tốt đẹp hơn. Thánh lễ chúng ta dâng là cuộc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa, cái chết và sống lại của Chúa. Chúng ta tung hô, lại Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Hằng ngày chúng ta cử hành thánh lễ này, hằng ngày chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa. Và chắc chắn, trong cái chết và sống lại này, chúng ta được mời gọi nhớ đến hành động cao cả Thiên Chúa tha thứ cho mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta hãy biết chết đi để tha thứ cho anh chị em. Ước chi mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ, mỗi lần chúng ta tuyên xưng cái chết và sống lại của Chúa, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được đổi mới tâm hồn, được chết đi với Chúa để sống lại với Ngài và thật sự tha thứ cho anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta, đừng để cho lễ phục sinh qua đi, đừng để cho mỗi thánh lễ trong ngày hay mỗi ngày mà chúng ta tham dự qua đi mà chúng ta chưa được sống lại thật sự với Chúa. Sống lại vì đã được Chúa tha thứ, và sống lại vì chúng ta cũng đã tha thứ cho mọi người đã xúc phạm đến chúng ta. Xin Chúa củng cố việc Chúa đã làm trong chúng ta, Ngài lãnh nhận bí tích rửa tội, đó là Chúa đã tha thứ cho chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng, ban cho chúng ta những phương tiện để lớn lên, để trưởng thành trong đời sống đức tin, trong đời sống Kitô. Xin Chúa gìn giữ đức tin chúng ta khỏi bị tàn yếu và khô héo, nhưng luôn được phát triển trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa gìn giữ đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa.